vài nét văn hóa dân tộc qua lễ kỳ yên ở đình làng Nam Bộ. Một dân tộc có một nền văn hiến, ắt có lễ hội, sản phẩm của thời nông nghiệp phồn thịnh. Lễ hội của ta phỏng theo nghi thức Trung Hoa, nhưng gẫm lại, các dân tộc ít người ở Tây Nguyên hoặc các dân tộc ở châu Phi xa vời cũng mang quan niệm giống nhau về sự hình thành của vạn vật muôn loài. Người Chăm, người Campuchia đặt kinh đô ở nơi có sự tương phản giữa sông và núi, núi và đồng bằng. Các dân tộc châu Phi đã nhìn sự tương phản giữa lửa và nước. Ấn Độ thời cổ xưa cũng thấy vũ trụ là sông Hằng, Hy Mã Lạp Sơn. Sẵn từ ngữ chữ Hán, ta gọi đó là âm và dương. Âm dương hòa hợp thì mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng phát đạt. Kỳ yên là lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, rất phổ biến ở đình làng Nam Bộ. Bài này chú trọng đến phần lễ trên những nguyên tắc chính quy. Nói chung, từ tế Nam Giao đến tế thần Thành Hoàng, tế công thần, thậm chí tế cá ông, cá voi, cúng ông tổ thờ bạc, tổ thờ mây cũng giữ lệ 3 tuần rượu, tuyệt đối không được thêm bớt. Con số này phải chăng là tam tài, tức là thiên địa nhân. Về chi tiết nét dân tộc của Việt Nam hiện rõ rệt, chưa ai đúc kết. Sau đây là những nhận xét riêng của người viết bài. 1. Tùy hoàn cảnh mà cúng chay hoặc cúng mặn, lắm khi vị thần ngày xưa bị chết chém. Nếu cúng mặn, e gợi ý xấu, vô lễ đối với người quá cố. Nhưng lắm khi vì tốn tiền nên bày ra cúng chay để gợi vẻ tinh khiết, hoặc cúng một lần chay ngày đầu, hôm sau lại cúng mặn. 2. Về lễ phục, phần lớn người Hoa đội mũ hình trái bí, mặc áo rộng, chỉ dài đến gối, ngắn, trong khi người Việt đội khăn đen với cái vành dài và rộng, vấn 7 lần, áo lễ thì rộng và dài khỏi đầu gối. 3. Cách lạy rất khác so với người Hoa. Người Hoa chỉ quỳ một lần, lạy liên tục 3 lần, rồi sau đó đứng dậy, rồi quỳ xuống, rồi đứng, rồi quỳ. Khi lạy, người Hoa đặt hai tay xuống sàn, không chấp hai tay, trong khi người Việt chấp hai tay lại áp sát bên nhau, rồi gặp người cúi đầu cho sát vào hai tay. Lạy Phật giữ lòng bàn tay, lạy thần thánh thì úp lòng bàn tay xuống sàn, đầu đụng vào lưng bàn tay. Tôi chưa thấy học trò lễ, tức là lễ sinh của người Hoa, đi đứng như thế nào, nhưng người Việt ở vùng sông Hồng thì mặc áo dài đen đi từng bước. Lễ sinh ở Nam Bộ trang phục màu mè, đội mão tú tài. Chân mang hia, bước đi nhún nhảy, kiểu chữ đinh chữ tâm, trông như điệu múa xem vui mắt, ảnh hưởng hát bội chăng? 4. Ở Nam Bộ, đánh 3 hồi chiêng, 3 hồi trống là vấn đề lớn. Phải đánh kiểu tiền bần hậu phú, những tiếng đầu đánh nhỏ, rồi lần lần càng to hơn, như thúc đức hồi. Đại khái khởi đầu đánh nhỏ là làm ăn chưa khá. Sau đánh to và nhanh để ngụ ý cầu mong việc làm ăn của dân làng càng khá hơn vào lúc thu hoạch cuối năm. 5. Riêng về các tỉnh Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận của Trung Bộ, nếu dư giả, phải bày ra lễ xây chầu và đại bội. Theo truyền thuyết đáng tin cậy, đây là nghi thức mà Tả quân Lê Văn Duyệt lúc giữ chức tổng trấn gia định bao gồm Phan Thiết đã bày ra. Người Hoa không có lễ này, cũng như đồng bào phía đồng bằng sông Hồng. Xây chầu là dùng tiếng trống để khuấy động, tạo hưng phấn cho năm sắp đến. Đánh từng hồi trống thật rõ từng tiếng, cũng kiểu tiền bần hậu phú. Hồi thứ nhất, cầu đất nước hưng thịnh. Hồi thứ nhì, nhằm cầu mưa thuận gió hòa. Hồi thứ ba, nhằm cầu sĩ nông công thương làm ăn phát đạt. Mỗi hồi trống được quy định theo con số bao nhiêu dùi, không hơn không kém. Công việc này đòi hỏi sức khỏe và người cầm dùi trống thường trên 50 tuổi, khỏe mạnh về hình thức, vóc dáng, mặt mày nghiêm trang, nghi thức xây chầu, phản phất đạo lão. Trước đó có vẻ bùa tượng trưng trên mặt trống. 6. Đại bội là những hoạt cảnh giải thích sự hình thành của vũ trụ và con người. Ông Bàn Cổ dùng lửa tạo ra âm dương, ông Nhật bà Nguyệt giao hợp với nhau tạo ra muôn loài. 3. Vì sao Phước Lộc Thọ đem hạnh phúc cho Trần gian. 4. Vị tướng giữ 4 cửa trời là gió mưa sấm sét tác động nhau, đem gió thuận mưa hòa. Và kim mộc thủy hỏa bao vây thổ, thổ là con người, sáng tạo ra của cải vật chất. Những hoạt cảnh của đại bội này đưa từ cung đình Huế vào, trước kia chỉ để giải trí cho ông hoàng bà chúa, nhưng tổng trấn Lê Văn Duyệt đã dân gian hóa, phổ biến cho người dân bình thường thưởng ngoạn. Một số điệu múa nói trên bày ra từ thời Đào Duy Từ cải biên lại theo ý kiến của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huệ. Báo chí Sài Gòn xưa. Ở Sài Gòn trong dân gian, quan niệm về báo chí và văn học ngày xưa rất mơ hồ. Xưa là thời người Pháp đến cuối thế kỷ 19, Trước tiên là bản tin chữ Pháp do quân đội Pháp phát hành nhằm cung cấp tin chiến sự luật lệ vừa ban hành, sự thuyên chuyển các công chức. Báo đầu tiên, xưng là báo của nhà nước thuộc địa bày ra, viết chữ quốc ngữ, do Dinh Thượng Thơ ấn hành. Dinh này có chức năng như sở nội vụ. Người Pháp làm chủ biên, nhưng trong thực tế giao cho người Việt. Đầu tiên là Trương Vĩnh Ký, viết báo là một nghề có thể dạy được. Trương Vĩnh Ký trong buổi đầu đã thông báo cho các giáo viên, các viên thông ngôn soạn tin tức theo kiểu học sinh viết bài tác văn ở trường. Sự việc gì, xảy ra ở đâu, ngày nào, nguyên do, kết luận như thế nào để giáo dục người dân. Đó là công báo phát hành cho các công sở, phổ biến hàng hẹp. Đường bộ chưa phát triển, chưa có ô tô. Tàu thủy chỉ chạy ở những tuyến theo sông lớn, tin tức chẳng có gì nhiều, vấn đề phát hành chưa đặt ra. Nhà in tuy tối tân thời bấy giờ, nhưng máy và chữ đều nhập từ Pháp. Con chữ hạn chế vì chữ quốc ngữ có những dấu mà người Pháp không có. Nhà in chữ quốc ngữ đầu tiên nay hãy còn, thành lập từ năm 1864 khi ba tỉnh miền Tây chưa mất. Nhà in chữ Pháp đầu tiên gọi là nhà in nhà nước, mặt bằng hãy còn, đường Hai Bà Trưng, đối diện bên Hồng Bưu Điện, nay là của Bộ Nông nghiệp. Riêng nhà in của người Việt với công dân Việt hãy còn được họ Đạo Tân Định bảo lưu bên trong khuôn viên nhà thờ Tân Định, ghi rõ từ năm 1864, ngày nay trong khiêm tốn nhưng đã hơn 130 năm. Buổi đầu nhà in Tân Định in kinh sách Đạo Thiên Chúa, sau cho ra báo Nam Kỳ Địa Phận hồi đầu thế kỷ. Báo này là tư liệu vô cùng quý giá, có bài tường thuật về những chuyến máy bay đầu tiên ở Sài Gòn, hoặc vụ khởi nghĩa, vụ xử bắn, phong trào Phan Xích Long, lời lẽ hồn nhiên, lại đăng những bài thơ, bài văn, sáng tác hoặc phỏng tác theo truyện Tây Phương. Ngay trong gia đình báo hồi cuối thế kỷ thứ 19 vẫn đăng những bài thơ sưu tầm văn chương Việt Nam, ghi những chuyện về phong tục lắm khi đượm vẻ mê tín. Trương Vĩnh Ký, huỳnh tịnh của chủ biên gia đình báo, vẫn mặc khăn đóng áo dài, tuy giỏi tay học nhưng vẫn gìn giữ luân lý cổ truyền của người Việt, lại dạy những cách ngôn ngữ Hán cho những người chỉ biết chữ quốc ngữ. Ta thấy ngay từ buổi đầu cuối thế kỷ 19, văn hóa Việt Nam vẫn có cơ sở vững chắc ở đất Đồng Nai Bến Nghé, khó và không bao giờ đồng hóa với văn hóa Pháp được về cơ bản. Truyện Kiều Lục Văn Tiên được giới thiệu khá sớm qua chữ quốc ngữ, sau này khi Tuồng Cải Lương vừa ra đời vẫn là đưa lên sân khấu Truyện Kiều và Lục Văn Tiên. Tin tức thiếu thốn, phương tiện thông tin liên lạc từ Sài Gòn đến các tỉnh lỵ còn hạn chế, thêm óc hoài cổ của người ở Nam Bộ nên báo chí buổi đầu vẫn nặng nề văn chương thi phú. Và mãi đến ngày nay, điều đáng chú ý, Nông Cộn Miếm Đàm do Lương Khắc Ninh chủ biên dành quá nhiều chỗ cho truyện Tàu dịch ra quốc ngữ. Thêm những bài bát cú, tứ cú, sướng họa theo thời trang, lấy vần xô, cô, vô, ô, rô, thằng, ăn, măng, nhăn răng, hoặc ôi, thôi, rồi, nồi, xôi, không, chồng, trong, bông, lông, vân vân. Thêm những bài phát biểu ý kiến về chấn hưng nông nghiệp, thương nghiệp cho kịp với người Hoa, người Pháp. Năm 1907, trên báo Lục Tỉnh Tân Văn, Trần Tránh Chiếu rất có nhiệt tâm với phong trào Duy Tân. Trong Nam gọi Minh Tân, theo nghĩa Minh Đức Tân Dân, kỵ húy niên hiệu vua Duy Tân để bày ra thể loại tiểu thuyết. Nhưng đây là tiểu luận, chính luận gom lại in ra quyển Minh Tân Tiểu Thuyết nhằm kêu gọi Duy Tân sửa đổi nếp suy nghĩ đã cũ, loại sáng tác hư cấu bấy giờ gọi là loại đặc để. Có thể nói báo chí ở Sài Gòn được canh tân từ sau năm 1930 với Trương Duy Toản, rồi Diệp Văn Kỳ, Phan Văn Thiết. Các vị này có tay học phỏng theo mô hình báo chữ Pháp để vận dụng vào báo Việt ngữ. Báo vẫn dành chỗ đăng truyện ngắn, bài khảo cứu lịch sử, danh nhân nước nhà, thêm phần tin về thể thao trong nước thế giới. Vẫn lưu ý đến truyện của Việt Kiều bên Pháp và tin tức, chuyện lạ về hai nước láng giềng Campuchia và Lào. Phong trào mặt trận bình dân thổi làn gió mới mãnh liệt, đem sinh lực cho báo giới Sài Gòn và cả nước. Báo chí góp phần tích cực chống thực dân, được độc giả theo dõi, uy tín của ký giả được nâng lên. Và thừa lúc này, những ký giả phản động cũng bày tỏ thái độ mị dân để bị độc giả phát hiện. Sự cộng tác của nhiều nhà báo ở Bắc và ở Trung vào Sài Gòn rất đáng kể, đem lại sự trong sáng cho tiếng Việt hoặc gửi bài vào Sài Gòn đăng tải. Trường hợp Vũ Trọng Phụng, Á Nam Trần Tuấn Khải, vào Nam đáng kể là Phan Khôi, Đào Trinh Nhất, Bùi Thế Mỹ, Tùng Lâm, lại có tảng đà Nguyễn Khắc Yếu, tôi kể không hết. Những nhà yêu nước đã làm báo, đáng ghi vào danh mục riêng, trường hợp của Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn. Nhà văn, nhà báo gặp gỡ nhau thân thiết. Nhà văn, nhà thơ dựa vào nhà báo để cải thiện đời sống, tiếp cận với thực tế. Báo chí mà thiếu văn và thơ thì trông vô vị, nhất là những lúc thiếu tin tức. Đối với người Sài Gòn, báo mà thiếu những mục về văn thơ hoặc sưu tầm về thắng cảnh, cổ tích nước nhà thì chẳng khác nào bữa cơm hàng ngày mà thiếu dĩa cá kho, thịt kho. Báo Xuân là nét đặc trưng của báo chí Sài Gòn thời xưa, dịp để anh em cùng nhau tập hợp cải thiện đời sống ngày Tết. Báo chí cũng góp phần giới thiệu vài nhà văn, nhà thơ. Hàng Mặc Tử sớm nổi danh, thêm hứng thú sáng tác là nhờ được báo Sài Gòn của ông Bút Trà tạo cho mảnh đất riêng để tha hồ đăng tải. Ở một văn chương phi vân, phi bằng, xuất thân là nhà văn nhưng rất lỗi lạc trong nghề báo, cũng như Nam Đình, Hồ Biểu Chánh. Ông Hồ Biểu Chánh đã đăng tiểu thuyết từng kỳ trên báo và làm báo không mấy thành công. Giá bán báo, báo thông tin ở Sài Gòn xưa lấy giá của một ly cà phê bình dân làm chuẩn. Mỗi sáng, người đạp xích lô có thể mua báo đọc khi uống cà phê. Làm báo là nghệ thuật quản lý, vì tòa soạn báo giống như một xí nghiệp, nuôi sống công nhân, người bán báo, ngoài số ký giả, nhà văn. Đồng bào ngày nay vẫn quen gọi chung nhà văn, nhà báo. Thời trước năm 1975, người viết văn từng cộng tác với báo vẫn là đoàn viên của nghiệp đoàn ký giả, vui buồn có nhau. Người chủ báo lẫn trách nhiệm nặng nề, vừa quản lý vốn liếng, thu chi và cũng là người quản lý về nội dung. Ngày nay có đài phát thanh, đài truyền hình, nhưng vai trò của báo chí không hề suy giảm. Báo chí vùng địch tạm chiếm ở Sài Gòn đã có vai trò quan trọng thời chống Pháp, chống Mỹ. Một hình thức ca dao miệt Hậu Giang. Ca dao là tâm ca, trường hợp của những cầu sấm, cầu vãn ở miền biên giới Việt Miên gần dãy Thất Sơn, Châu Đốc. Nơi đây văn minh Tây Phương xâm nhập trễ và khó khăn. Hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sấm vãn do Phật Thầy Tây An và các giáo chủ nối tiếp trở thành kinh nhật tụng của mọi gia đình. Lúc khẩn hoang, nhọc nhằn ở nơi đất thấp chỉ thích hợp với giống lúa thum đương thuở ấy và vài giống lúa xạ du nhập từ cao miên sau này. Những bài sấm vãn được truyền tụng gây tin tưởng cho kẻ đang chịu nhẫn nại là được phước về sau. Chịu đựng không có nghĩa là ngồi một chỗ mà chờ ngày tận thế, nhưng phải nhập thế, lo siêng năng trồng lúa, làm bổn phận sự với cha mẹ, với xã hội, với đất nước, với Phật, nên đọc bộ Kim Cổ Kỳ Quang. Các sách về giáo lý Phật giáo hòa hảo, các hệ phái tứ ân hiếu nghĩa để thấy rằng ca dao miền Nam đã mang sắc thái đặc biệt hồi đầu thế kỷ. Đã là tín đồ thì ai cũng thuộc vài chục, vài trăm câu, gặp những trường hợp khó khăn về sanh kế, về thiên tai thì đem ra mà dẫn chứng để lấy lòng tin. Chúng tôi so sánh với tâm ca không phải quá đáng đâu, đời xưa đã có tâm ca rồi. Phải sống trong bầu không khí miền biên giới Châu Đốc, Long Xuyên để tưởng tượng khung cảnh hồi 6-70 năm về trước. Cánh đồng Láng Linh, vùng Tả và Hữu Ngạn, Kinh Vĩnh An, Kinh Vĩnh Tế, vùng Cái Sắn, Bao La, hai bên bờ Thoại Hà, mùa nắng là mùa khô nứt ra, đất thấp rải rác vài căn chòi, vài con bò, vài cây gáo. Tận phía chân trời, hơi nóng của đất khô cằn đùng lên, nối tiếp với mây trắng trời xanh. Gần đến tiết trời sa mưa, cỏ cháy, lan dài suốt ngày đêm, khói cuồn cuộn trên nền trời xa. Lúc hoàng hôn màu lửa và màu nắng sắp tắt pha lẫn nhau, gợi hình ảnh ngày sắp tận thế. Và khi trời sa mưa, nước dâng lên, cỏ mọc xanh rờn, lúa cũng vươn lên, nước trong đồng ruộng và nước ngoài sông Cái giao hòa nhau. Nước từ Tây Tạng huyền bí tuôn về vịnh Simla, mang theo phù sa và lời tiên tri. Dãy Thất Sơn lúc nắng cháy là đồi núi, ở trong đất liền lại trở thành hải đảo. Đứng trên núi nhìn xuống, rõ ràng là bao la trời nước, là biển trần khổ, nhà cửa, chợ phố, chim chóc, rác rến chỉ là đốm li ti, phù du ở dưới thấp. Người ở vùng xa núi, như ở hai bờ kinh Vĩnh An nối liền sông Tiền qua sông Hậu, dọc biên giới Việt Miên, sống trong hoàn cảnh đơn độc, chung quanh là nước. Nhà sàn là nơi cư trú tạm thời, vật liệu kiến trúc quá đơn sơ như tre, cây tạp, lá dừa nước thì làm sao chịu đựng nổi mấy mùa mưa nắng. Nước dâng lên ngập sân, ngập sàn nhà, và khi trời không thương xót thì nước lên đến nóc nhà, sóng đánh ầm ầm bên vách. Con gà, con trâu, con người, cái lu, cái cối xay, cái bàn thờ ông bà chen chúc nhau trên vùng không gian nhỏ, mỗi lúc một thâu hẹp. Trẻ con lội lổm bổm ôm vào một gốc cây chuối trước sân đã hóa ra hồ ao. Từ nhà này qua nhà kia phải săn quần mà bước, hoặc phải đi xuồng. Lúc xạ trên cao, người dân ngồi chờ thời, nghề phụ không có, họa chân là nghề câu kéo. Buổi hoàng hôn hay khi mặt trời mọc, ngồi trên sàn nhà mà câu cá, con người thấy mình quá nhỏ bé lên đên. Ngoài ruộng, lúa xanh đang bị sóng dồi gió dập, rải rác vài cây điên điển trổ bông vàng, xa nữa là cỏ, là ruộng, rồi đến những đám mây đen lấp thấp là đà, trời cao, vùng Tây Tạng, vùng Hy Mã Lạp Sơn, nước Lào, nước Miên, nước Việt Nam, như nối liền nhau trong bầu không khí trầm mặc khó hiểu. Trong thời gian rảnh rỗi nghèo túng ấy, con người thiếu phương tiện giải trí, thiếu thốn, món ăn tinh thần, sách báo không có, máy thâu thanh cũng không. Hồi đầu thế kỷ, mãi đến năm 1950, thì con người chỉ biết nương tựa sưởi ấm tâm hồn bằng sấm phản. Những câu sấm phản yêu đời, giữ nước, giúp dân Việt vững tinh thần để định cư trên vùng đất đói kém, bất lợi, đáng lẽ không định cư được, một vùng đất không giống phần đất nào hết trên đường Nam, tiến từ Bắc vào Nam. Mấy tiếng nhập cuộc, dấn thân, hiện đại hóa được nhắc nhở trong những năm gần đây. Cách đây trên 100 năm, thầy Đoàn Minh Huyên, tức Phật thầy Tây An, đã nêu lên và giải quyết một cách thần tình, phối hợp đạo và đời. Dạy tứ ân, khuyến khích điều hiếu, điều nghĩa. Nhờ vậy mà vùng biên giới Việt Miên được bền vững, trở thành đất hoàn toàn Việt Nam, mặc dầu là khó định cư. Phần đất này đã là nơi xuất phát của phong trào cần vương miền Nam, với những xóm, những ông đạo mà thực dân không kiểm soát nổi. Các đảng phái mô phỏng theo hình thức tổ chức của Tây Phương đã áp dụng kỷ luật sắt, nhưng gẫm lại không keo sơn gắn bó bằng những con người cùng đạo, đã noi gương đào viên kết nghĩa của ông Quan Vân Trường: sanh tử bất ly, hoạn nạn tương cứu. Ông Thoại Ngọc Hầu, ông Lê Văn Duyệt điều khiển việc khai thông những con đường thủy chiến lược, nhưng chính Ca Dao, tức là cầu Sấm Cầu Vãn, đã được nước. Trong lịch sử kháng Pháp hồi đầu thế kỷ ở miền Nam, làm sao quên được phong trào của ông Trần Văn Thành ở vùng Bảy Thưa, lại còn cuộc khởi nghĩa của các chiến sĩ Thiên Địa Hội vào năm 1913-1916 đột nhập Sài Gòn Chợ Lớn, lúc thực dân Pháp đang sung sức. Phong trào Phan Xích Long chỉ là mặt nổi của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, mà căn cứ địa là vùng Thất Sơn, dường như người đời nay đã không ghi ơn các chiến sĩ này một cách tương xứng. Sấm phản lưu truyền ở Hậu Giang là Ca Dao, là văn chương bình dân. Đó là luận đề lớn để nghiên cứu. Muốn hoàn thành công việc ấy, chúng ta cần để nhiều thời giờ để quan sát tại chỗ, chọn lọc những câu sấm phản nào được lưu truyền, được nhắc nhở nhiều nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Trong hoàn cảnh khó khăn, thầy Đoàn Minh Huyên đã hiện đại hóa Phật giáo. Theo thái độ dấn thân, khẩn hoan giữ nước, thầy và giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo nối tiếp sau này, chẳng những góp công về mặt chính trị, kinh tế để tô điểm vùng đất nghèo nàn khó sống nhất. Công ơn mà bấy lâu nay chúng ta đánh giá không đúng mức là sự xây dựng về văn chương. Đó là những lời khuyến dạy về đạo lý được diễn đạt bằng lời lẽ bình dân theo văn nôm mà theo thể thơ Lục Bát. Nhiều đoạn trong Sấm Phản đã thật sự trở thành ca dao ở vùng biên giới. Cù Lao Phố, cảng biển đầu tiên ở Nam Bộ. Nông Nại Đại Phố, tức là chợ lớn của xứ Đồng Nai. Đồng Nai âm theo tiếng Quảng Đông, viết chữ Nông Nại. Về chợ và cảng Cù Lao Phố, tư liệu ít thấy, cơ bản vẫn là gia đình Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức. Ông Trịnh Hoài Đức tiếc thay chào đời vào khoảng năm 1765, khi được 10 tuổi, gặp buổi nhiễu nhương, mẹ dời đến Phiên Trấn và cho Trịnh Hoài Đức học với Võ Trường Toản, Đại Nam Liệt Truyện. Tổ tiên của Trịnh Hoài Đức là người tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa. Theo Đại Nam Liệt Truyện thì sang Trấn Biên lúc nhà Thanh chiếm Trung Hoa, cha làm quan thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Lúc Cù Lao Phố còn hưng thịnh, nhưng ông nội Trịnh Hoài Đức là một trong những người sáng lập miếu Quan Đế, tức chùa ông, có tên ghi trong danh sách những người đứng ra lập chùa năm 1684, tức là sau khi Trần Thắng Tài đến Biên Hòa. Tuy không nói rõ, ông nội của Trịnh Hoài Đức có thể đi theo Trần Thắng Tài hoặc trước hoặc sau vài năm, và cha của họ Trịnh cũng góp công vào hương khói của chùa Quan Đế nói trên năm 1743. Như vậy ta thấy những gì Trịnh Hoài Đức ghi chép về Cù Lao Phố là tư liệu đáng tin cậy nhất. Ngoài ra, tôi chưa gặp tư liệu nào tương đối cụ thể hơn. Họ Trịnh ghi lại, nông nại Đại Phố lúc đầu khai thác do Trần Thượng Xuyên, tức Trần Thắng Tài, chiêu tập người buôn bán nước tàu, đến kiến thiết phố xá, mái ngói tường vôi, lầu cao quán rộng, dọc theo bờ sông liên tục dài 5 dặm, chia và vạch làm 3 đường phố. Đường phố lớn nhất lót đá trắng, đường phố ngang lót đá ông, đường phố nhỏ lót gạch xanh, đường rộng bằng phẳng, kẻ buôn tụ tập. Ghe thuyền lớn ở biển và ở sông đến đậu, có những xà lan, người dịch lại hiểu là kiểu bè chở hàng hóa, ấy là một chỗ đại đô hội, những nhà buôn bán to duy ở đây là nhiều hơn. Đoạn trích trên dẫn ở mục Thành Tri Chí. Trong gia đình Thành Thông Chí ở mục Sơn Xuyên Chí lại ghi về gành đá trên sông, này còn thấy. Phía bắc gành đá có vực sâu làm chỗ cho tàu biển các nước đến đậu. Xưa nay thuyền buôn đến hạ neo xong thì lên bờ thuê phố ở, rồi đến nhà chủ mua hàng, lại đấy kê khai những hàng hóa trong thuyền và khuân cất lên thương lượng giá cả. Chủ mua định giá bao nhiêu tất cả hàng hóa tốt xấu, không bỏ sót lại thứ gì. Đến ngày trương buồm trở về lại đồi đường, tức là trở về Trung Hoa. Đọc rải rác những tư liệu trong gia đình Thành Thông Chí, ta có thể tạm đúc kết. Cù Lao Phố trở thành một quan cảnh quan trọng đầu tiên của Nam Bộ, đón nhận thương thuyền nước ngoài, hưng thịnh suốt khoảng 90 năm từ khi Trần Thắng Tài đến với quân đội, suy thoái từ khoảng năm 1775, tức là khoảng sau 90 năm để nhường cho Sài Gòn, sông Tân Bình. Trịnh Hoài Đức mô tả vị trí khá cụ thể, dài 5 dặm hơn 2 km, đại khái từ Miếu Quan Công, nay hãy còn ăn về phía Bắc. Sản phẩm đưa vào cảng là món gì? Họ Trịnh nói không rõ, cũng như số lượng tàu thuyền, nhưng ta đoán là hàng tiêu dùng. Trước khi Trần Thắng Tài được chúa Nguyễn đưa đến Cù Lao Phố, đã có người Việt từ miền Trung đến với núi Dinh, tức là mua xoài từ vùng Bà Rịa, từ năm 1658 và vùng Long Thành. Nhờ vậy, khi Trần Thắng Tài đến Cù Lao Phố đã có dân Việt, dĩ nhiên người dân tộc cũng tới lui trao đổi hàng hóa. Trần Thắng Tài đến với quân sĩ và gia quyến, những quân sĩ này tiếp tục cầm vũ khí theo đuổi binh nghiệp, số thương gia lại đến sau với vốn liếng để lập chợ. Kiểu mua bán ở Cù Lao Phố là dạng xuất nhập khẩu, với kho hàng dự trữ hàng hóa nhập vào và dự trữ hàng hóa thâu mua với nhiều chân rết, nên gọi đó là những tư sản mại bản chăng, toàn là dịch vụ phi sản xuất. Mức hưng thịnh của Cù Lao Phố phải chăng đạt đỉnh cao vào năm 1767, tức là 70 năm sau khi cảng này phát triển, bằng cớ là năm 1747, có bọn thương khách người Phước Kiến với lãnh tụ là Lý Văn Quang tự xưng là Giảng Phố Đại Vương, cùng với 300 quân mưu toan đạo chính chiếm lấy Dinh Trấn Biên, tức là toan nắm quyền ở khu vực biên hòa rộng lớn. Từ Cù Lao, chúng vượt chiếc cầu ván bắc qua rạch cát, rốt cuộc âm mưu thất bại. Giảng Phố, tức là Giảng Phố Trại, âm lai mấy tiếng Campuchia vì viết chữ Đông và chữ Giảng hơi giống nhau, nên lắm nơi đọc là Đông Phố, hóa ra là vô nghĩa. Lâm sản ngà voi, sừng tê giác, lộc nhung không thể tái sinh nhanh chóng, vì vậy cạn kiệt. Cù Lao Phố suy thoái vì thiếu hàng hóa đưa ra ngoài, cũng là trường hợp cảng Hà Tiên thời Mạc Cửu. Bấy giờ, nhằm lúc Tây Sơn khởi binh, thương gia thấy không có lý do để bám Cù Lao Phố, họ thấy nên dời xuống Sài Gòn, chợ lớn, để đón nhận nguồn lúa gạo dồi dào từ đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu dư để xuất cảng, dịch vụ lúa gạo đem ra bền vững hơn. Quân Tây Sơn sẵn cơ hội ấy đốt phá chợ phố của Cù Lao. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rõ, quân Tây Sơn đến dỡ lấy hết nhà cửa gạch đá của cải trở về Quy Nhơn. Từ đời Gia Long, Trung Hưng, tuy người ta có trở về, nhưng trăm phần chưa được một. Chi tiết nhà cửa gạch đá bị cướp đi rất quan trọng. Theo kỹ thuật đi ghe buồm, ghe phải chở nặng thì chạy mới vững. Chuyến qua Cù Lao Phố, ghe chở thêm đá và gỗ mỹ thuật khá nặng, rồi ráp lại đã chạm trổ để xây cất chùa miếu, nhà cửa cho nhanh. Người Pháp đến khi Cù Lao Phố đã trở thành xóm làng thanh bình bình thường, không còn dấu ấn gì về thời oanh liệt đã qua. Nay chọn Cù Lao là địa bàn của xã Hiệp Hòa trong thành phố Biên Hòa. Con số đình chùa khá nhiều, của làng xưa nay đã trở thành ấp, chứng tỏ thời nhà Nguyễn ở đây có hơn 10 làng xã với đình làng. Người xưa còn đâu, đọc sử lược Cù Lao Phố do nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1994, thấy ghi các dòng họ Nguyễn, Lê, Trương, Huỳnh là những dòng họ lớn đến sinh cơ lập nghiệp từ lâu đời, chiếm tỷ lệ khá cao trong xã. Còn ngôi mã ngói rất xưa mà họ Nguyễn nhận là dòng họ mình, mà theo luận văn của Tôn Thị Điệp về Cù Lao Phố thì các dòng họ trên xuất hiện gần 300 năm nhưng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Lại còn ông Bì Văn Lâu cho biết họ Bì gốc Tàu, lại còn họ Tống Đình gốc Tàu. Nguyễn Hữu Cảnh đến Cù Lao Phố ngay lúc Cù Lao với cảng đang hưng thịnh, nhưng bây giờ căn cứ vào cơ cấu quân sự của ta đặt ở Sài Gòn rất quan trọng với Đồn Dinh. Ông Nguyễn Hữu Cảnh vào Cù Lao Phố với thủy quân tuy không ghi rõ, nhưng ta chắc là vào Cù Lao Phố theo cửa Cần Giờ, ngược lên Biên Hòa. Và cuộc hành quân phía sông Cửu Long của ông theo đường thủy, khi ông mất ở Rạch Gầm, quan tài được đưa về Cù Lao Phố, không quàng ở Sài Gòn. Từ Cù Lao Phố về miền Trung, chôn ở quê là Quảng Bình theo đường thủy. Cơ ngơi mà nay hiểu lầm là phần mộ của ông chỉ là nơi quàng quan tài chứ không phải là phần mộ. Đồng bào địa phương vì tôn kính ông nên đắp mộ tượng trưng để ghi nhớ. Nếu là mộ thì phải to hơn và đặc biệt phải có thành bao bọc phần đất rộng theo tiêu chuẩn của quan to. Vị trí của miếu Bình Kính thờ Nguyễn Hữu Cảnh thời xưa đã thay đổi, lâu ngày mục nát, nước xoáy lở vào bờ, nên đời Tự Đức năm 1851 phải dời vào phía trong vài mươi mét. Ngay bờ cũ, Đại Nam Nhất Thống Chí ghi dời ở phía sau 10 trượng. Này có lẽ nên bố trí khu Cù Lao Phố thành một điểm du lịch lý tưởng. Đền thờ Quan Công còn đó, đình Bình Kính còn đây, sông Đồng Nai rộng gió mát. Phía mé sông trước đình có lẽ nên trồng cây bằng lăng, cây bản địa, trổ bông đẹp. Thời xưa Trần Thắng Tài đóng quân bên phía chợ Biên Hòa, sử ghi xứ Bàn Lân, sau đổi là Tân Lân. Tôi hiểu Bàn Lân là tiếng bằng lăng nói trại ra. Cảng Cù Lao Phố hình thành trễ hơn phố cổ Hội An và suy thoái sớm hơn phố cổ Hội An. Đất Khánh Hội. Từ sông Đồng Nai, có con sông nhánh nhỏ đổ vào chợ Sài Gòn lấy tên là sông Sài Gòn, sử gọi sông Tân Bình. Và từ cảng Sài Gòn, có con rạch nhỏ ăn về phía chợ lớn là rạch Bến Nghé, còn gọi nôm na là rạch cầu Ông Lãnh. Cảng Sài Gòn thời xưa gọi chợ Bến Thành theo nghĩa là bến nước của thành Gia Định. Thời tổng trấn Gia Định, thành là Lê Văn Duyệt, tàu buôn nước ngoài đã đến trao đổi hàng hóa, vị trí ở khoảng tượng đài Trần Hưng Đạo ngày nay. Bờ bên trái của sông Sài Gòn là vùng Thủ Thiêm, đất xấu nhưng tương đối cao, liên lạc với phía dòng Ông Tố, dân định cư ở lâu đời với ruộng rẫy, làm lò bún, trồng mai vàng, cung cấp cho chợ Sài Gòn. Nhìn lại phía Hữu Ngạn là vùng quận Tư ngày nay, quang cảnh thay đổi hẳn, đất quá thấp giống như phía rạch giá Cà Mau, bờ sông đầy ráng, sậy, ô rô, cóc kèn. Bãi sông có cá thòi lòi, nước lợ thích hợp với cá đối, cua ba khía, đặc biệt là cá chìa vôi, loại đặc sản ít nơi nào có được. Vùng quận Tư được gọi nôm na là Khánh Hội, Vĩnh Hội xưa kia, dành cho dân lao động làm việc ở phía quận nhất Sài Gòn. Lại có hai xóm quy tụ người theo đạo Thiên Chúa rất xưa là xóm Chiếu, xóm Tạm Hội, gọi trại là Tam Hôi. Tạm có nghĩa là tạm bợ. Khi Pháp đánh Sài Gòn năm 1859, vì sợ triều đình nghi ngờ nên tạm gom lại. Pháp đặt ra quy hoạch mới cho Sài Gòn, chợ Bến Thành bị dời lên đường, nay là Nguyễn Huệ, vị trí kho bạc cũ. Chợ Sài Gòn mới này có nhiều tiệm quán ở phía đầu đường Hàm Nghi, vì vậy gọi chợ cũ, sau dời đến chợ Bến Thành ngày nay, cất năm 1914, gọi chợ mới, Bến Thành mới. Khu vực mé sông phải dành cho hải quân Pháp và cơ quan hải quan, tàu bè phải dời qua đầu quận Tư ngày nay, khởi đầu từ Bến Nhà Rồng. Từ Bến Nhà Rồng ăn về phía Tân Thuận, dọc theo mé sông Sài Gòn là những lô đất quý giá dành cho các công ty tàu buôn nước ngoài, lập bến và kho hàng. Phía tây mặt, từ cầu Khánh Hội đường Nguyễn Tất Thành đi thẳng là nơi có nhiều công ty xuất nhập cảng. Phu khuân vác phải gia nhập công đoàn để hy vọng có sở làm tương đối ổn định. Bảy Viễn một thời làm bá chủ, nhưng oai hùng nhất là thời Trần Quốc Bửu lập công đoàn với huy hiệu con trâu. Thiên hạ bảo rằng tên này là CIA, gián điệp thứ thiệt của Mỹ. Cờ bạc lan tràn, đường Tôn Đản từ kho 5 đổ xuống Kinh Đôi, nổi danh là nhiều cao bộ du đảng. Đường khá dài ăn đến khu tồn trữ muối. Gần nhà lồng chợ, một thời có nhiều quán nhậu, đường Lê Văn Linh, nổi danh nhất là những quán chuyên về lẩu, lẩu chuyên bán các loại cá biển, thèm cá ngát, nhưng anh em phu khuân vác, ít tiền lại ưa nhậu rượu đế với khô cá đuối cá mập. Theo cơ chế thì trước năm 1975, lính thủy nước ngoài, chuyên viên tàu hàng hải được phép lên bờ ăn chơi ở các quán quận tư cặp theo mé sông kho hàng. Bọn này thích gái cờ bạc, đổi đô la và buôn lậu, lại thêm hút cần sa, khởi đầu cho các loại ma túy. Cờ bạc thua, chúng bán rẻ, nào đồng hồ tay, đài bán dẫn hoặc những mặt hàng trốn thuế. Thí dụ như hồi có phong trào hút bíp, tức là dọc tẩu. Loại dọc tẩu siêu đẳng, hiệu Don Hill, trong tiệm bán hơn 200 đồng, gặp cơ hội có thể mua 5 đồng. Hoặc loại ống bíp, gọi là bọt biển, màu trắng, thật ra là làm bằng loại đất sét giá cao, nhưng bán với giá bằng 1/10. Phía cầu Tân Thuận, nhà cửa thư thớt, đèn đường mù mờ, nhiều dãy nhà dựng lên để chứa gái với mảnh trúc la đà. Phía sau nhà là cỏ lát, lá dừa nước, xa hơn một chút, còn nhiều dãy quán nhỏ chuyên bán chè, cũng là nơi trai gái hẹn nhau tán tỉnh. Như nói chung, người làm ăn chân chất ở quận tư cũng khá đông, nhiều bạn trẻ cho in những tập thơ của Thi Văn Đoàn ca ngợi tổ quốc, ca ngợi quân giải phóng, truyền tay nhau. Tuy là ít giao thiệp, nhưng dịp cụ Hồ mất, tôi cũng được 5-3 người bạn mời dự lễ truy điệu cử hành tại nhà, ấm cúng mà đậm đà tình cảm. Trong đó có anh Nguyễn Văn Hà, cán bộ yêu nước kháng chiến có bút danh là Tô Hà. Anh có người con trai hiện là thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Vài anh bạn hoạt động cho đặc công rừng sát cũng ở quận tư. Các bạn đấy bây giờ đâu? Chắc là đã quá già nua, non 80 tuổi rồi. Quận tư giờ khác xưa nhiều quá, những con hẻm lầy lội, những căn nhà ổ chuột dần biến mất, nhường lại khu chung cư hiện đại văn minh, cầu móng được xem là chứng tích của lịch sử đã được phục hồi, lại xây thêm cầu mới ông lãnh. Đường đi lại quận tư dễ dàng hơn xưa, tôi mong muốn quận tư phát triển hơn nữa, nhưng phải giữ lại được truyền thống Khánh Hội, Vĩnh Hội, vì đó cũng là cái nôi, nói theo nhiều nghĩa của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Tản mạn về người Sài Gòn. Giáo sư Trần Văn Dầu đã nhận định về con người đất Gia Định xưa qua điển hình trong Luật Phân Tiên, mô tả những nhân vật đã tròn thì rất tròn, đã vuông thì ra vuông, dứt khoát rõ ràng, như rựa chém đất, không lắc léo khó hiểu, có thể nói là không suy nghĩ quá lâu, không tính toán quá kỹ, trọng nghĩa khí. Cũng theo giáo sư thì Vân Tiên vì nghĩa mà đánh Phong Lai, Hớn Minh dám bẻ giò con quan huyện, nhưng sụp lạy ông Tiều đã cứu bạn mình. Tiểu Đồng bị Trịnh Hâm trói vào gốc cây rừng khóc la, nhưng nghĩ đến Vân Tiên bơ vơ hơn là mình sắp bị cọp xé. Nhất phá Sơn Lâm, nhị đâm Hà Bá. Ngày xưa là dân phá rừng, đánh cá ngoài biển cô đơn, thách thức với nguy hiểm. Người tứ xứ đến đất mới tìm sinh kế, hy vọng đất cũ đãi người mới. Theo kinh tế thị trường, một kiểu làm kinh tế có tính toán, có may rủi. Người ở U Minh rạch giá, hút thuốc lá, đưa từ Gò Vấp Gia Định về, ăn cam quýt từ Cái Bè Mỹ Tho, và người Mỹ Tho ăn nước mắm Phú Quốc, mua tủ cẩn ở Lái Thiêu, Biên Hòa. Bởi vậy, nếu sản xuất thì phải chú trọng vào số lượng để bán trong vùng rộng lớn, mặt hàng nào đưa lên được Sài Gòn là dễ làm giàu. Ngược lại, thứ hàng tiêu dùng nào, thí dụ như dược phẩm, nhôm nhựa bán đến tận miền quê, tận U Minh, Đồng Tháp, thì người sản xuất ở Sài Gòn sẽ làm giàu. Hiếu khách, niềm nở với người lạ, chịu thiệt thòi chuyện nhỏ về xã giao, ăn uống để gây cảm tình, tạo sự tin cậy. Mua bán mà cọc cằn, mặt mày khó thương thì mua bán với ai? Thời xưa không dùng từ tiếp thị, ngoại hình thân chủ là hoàng đế, vì đó là điều kiện hiển nhiên rồi. Không phải là quá ngây thơ, nhưng rộng lượng, một sự hào thiệp gần cần thiết để phát triển chuyện làm ăn. Người ở Sài Gòn mới đến hay đến từ đôi ba thế hệ vẫn là người Việt Nam với phong tục tập quán và niềm tự hào. Vẫn dùng ngày âm lịch, lịch phải có ngày âm để làm chuẩn về ngày giỗ, ngày Tết, Phật đản, rằm tháng 7, Trung Thu. Chưa nói đến tệ chơi hụi, ngày hành hương cũng theo âm lịch. Những người mới đến đây vẫn theo lệ của người xưa đến từ xưa. Nơi định cư xưa đã có miếu thờ thổ địa, thờ bà chúa xứ, có chùa Phật. Để được yên tâm nơi xứ lạ, trước lạ sau quen, phải tạo một cơ sở để thờ, như thờ bà Ngũ Hành, thờ ông Hổ ở gốc cây, mé nước nào đó. Ngôi mã xưa vô danh được xem là linh thiêng, lắm khi gặp được cây súng Đại Bác đâu hồi thời Gia Long, từ thời Tự Đức cũng có thể lập miếu thờ. Người Việt đa thần, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là thờ tổ tiên. Khi ổn định về nhà cửa thì lập tức mua sắm bàn thờ, lư chân đèn.
Hồi xưa, những mẫu thờ phượng bằng đồng hoặc tiện bằng cây đều do ghe bầu nang từ Bình Định, Quảng Ngãi đưa vào. Ngôi đình xưa của Gò Vấp ở xã Hành Thông Tây có sắc thần khá độc đáo, vua phong chức thành hoàng bổn cảnh nhưng là đương cảnh địa thần, tức là thần đất. Vì quá xưa nên phong thần đất để giữ dấu ấn của miếu ông địa. Gia đình dòng họ đến lập nghiệp thời xưa phía Gò Vấp mà còn di tích khoảng 200 năm thì đa số khá giả, từng làm công, từ chức hoặc là tiểu điền chủ. Nếu đông đúc con cháu đời sau không lưu tán thì lập bàn thờ họ, mỗi năm cũng một lần như ở miền Trung, nhưng nói chung đại đa số người ở Sài Gòn là dân lưu tán, lắm khi thay tên đổi họ, tránh nạn tập nã hoặc tru di tam tộc lúc Tây Sơn Nguyễn Ánh tranh chấp. Lúc Lê Văn Khôi giấy loạn chống binh mạng, gần nhất là khi Trần Bá Lộc đàn áp thủ Pha Huân Nguyễn Trung Trực, nhiều người gốc miền Trung, cụ thể là vùng Quảng Nam vào Nam không cất nhà thờ họ vì nghèo trốn lánh, đã theo kiểu cúng việc lề. Nhớ ngoài quê xứ đã cúng vong linh người Chăm, đồng thời cúng luôn người trong họ Mồ Mã Siêu Lạc, hai ba nội dung nhập chung lại, việc tức là sự việc, việc làm thời xưa khi có chết trôi, vớt lên thì mời pháp sư đến làm lễ gọi hồn kẻ bất hạnh, gọi là làm việc vớt. Cúng con cá lóc để nguyên vẫy nấu cháo hoặc nước trui, chén mắm nêm, đọt rau lang, vào ngày do gia đình dòng họ quy định để nhận nguồn gốc. Nhưng dân lưu tán chỉ cúng ông bà ở nhà trên bàn thờ. Theo lệ, chỉ cúng đến đời ông cố là dứt. Những người xa xưa hơn thì xem như là đã chan hòa vào kiếp người vô tận rồi. Ở Bắc, ở Trung, đình là quan trọng, nhưng mức quan trọng không đậm đà, cấp thiết như ở Sài Gòn và phía Nam, nơi ít có nhà thờ họ, vì tổ tiên quá mơ hồ, không phải phả xưa. Người vùng đất mới phải bám vào đình làng như là biểu tượng của cộng đồng người Việt. Người Hoa ở Chợ Lớn và các tỉnh không có đình, Họa Chăng, đình Minh Hương Gia Thạnh, nơi tôn tạo khá đẹp dành cho người Minh Hương, tức là người Việt gốc Hoa thời xa xưa, đã trở thành Việt Nam. Ở đồng bằng sông Hồng, tuy Pháp cai trị, nhưng còn đó núi Tản Ba Vì, đền Hùng, sông Hát, hồ Hoàng Kiếm, sông Bạch Đằng. Miền Trung có sông Hương, Lăng Tẩm, cửa Ngọ Môn, Phú Văn Lâu. Ở Sài Gòn và các tỉnh đồng bằng, Pháp cai trị trực tiếp, xem như một tỉnh của Pháp với một dân biểu Pháp vào quốc hội. Người Pháp xem nhà thờ đạo Thiên Chúa là biểu tượng của văn hóa Pháp. Sài Gòn là vùng đất cát cho Pháp với viên xã trưởng người Pháp. Người Việt đi xa xứ, thậm chí người Việt được Pháp ưu đãi theo Tây học khi lớn tuổi vẫn bức xúc. Pháp vẫn phải công nhận người ở Bắc, Trung, Nam đều là dân An Nam. Chương trình giáo khoa ở Nam Kỳ vẫn theo chương trình của cả Đông Pháp, mà Việt Nam là nước quan trọng nhất, với lịch sử từ đời Hùng Vương, ông Phù Đổng, Hai Bà Trưng, Hồ Hoàng Kiếm, Trần Bạch Đằng cùng một tiếng nói với ca dao ngạn ngữ. Người Sài Gòn tuy sống sát sườn với Pháp vẫn đòi hỏi một nước Việt Nam với cội nguồn chung, cội nguồn của người xứ Nam Kỳ thuộc địa làm sao giống hoặc có liên quan xa gần với thực dân. Pháp đành dung túng việc lập đình thành hoàng, nhưng bắt buộc phải phân biệt đạo và đời. Sống nhờ chế độ thực dân, nhưng trong tâm thâm không bỏ được văn hóa Việt. Về già, các vị công chức hưu trí lắm khi là thông phán, đốc sứ, muốn sống với chút lương tri. Lương tri dân tộc còn nhen nhúm vì tự bản thân vẫn thấy mình theo đạo thờ cúng ông bà, hài cốt không thể nào gửi chôn bên mộ quốc. Dân ở xứ thuộc địa phản ứng nhanh chóng và có hiệu quả lớn, lấy đình làng làm gốc. Pháp muốn kiểm soát vì sợ lập hội kính chống đối, nhưng chẳng phải là hội kính, vì nghi thức lễ kỳ yên có sẵn trước khi Pháp đến. Những nguyên tắc lớn được áp dụng thống nhất từ Bắc chí Nam, từ trước đời Minh Mạng, với ba tuần rượu dâng cho trời, đất và người, một kiểu tế Nam Giao ở Huế do các vua cử hành. Trước kia, cơ ngơi khiêm tốn, vật tư khó kiếm với ván với lá, Pháp đến, người phía Nam xây đình làng hiện đại, nền đúc cao ráo, vách tường, trổ cửa sổ cho thoáng kiểu Tây Phương, có đèn điện, sau này có quạt máy, bao lam cửa võng, chạm trổ công phu, sơn son thép vàng, liễn đối rực rỡ, phô trương sự giàu sang. Lắm nơi bày ra cột chạm rồng như để thờ nhà vua, đình lót gạch bông, vòng rào song sắt kiểu Tây Phương, tất cả đều do bá tánh lạc quyên, chủ lực vẫn là thương gia điền chủ, thêm sự ủng hộ tự nguyện của từng cá nhân của các đình miếu lân cận. Một trường hợp khó xử cho thực dân, Trương Định, anh hùng kháng Pháp mà Pháp đem xác bày ra giữa chợ Gò Công cho ai nấy thấy. Trương tướng quân chết thật, đừng hòng gây rối như trước,
nhưng đã phô bày thì phải chôn. Trước áp lực của dư luận, của đạo lý thời buổi văn minh, miếu thờ Trương Định mãi nghiêng ngút nhang khói nơi công cộng, Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa bị xử tử công khai nhằm răn đe dân chúng, xác chung kín đáo gần khu quân sự của tỉnh lúc bấy giờ. Đình làng sở tại ở chợ Rạch Giá đã có sắc thờ vị thần Chung Chung là thành hoàng bổn cảnh, nhưng đồng bào địa phương và phía Hậu Giang khẳng định rằng đó là đình thờ anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực. Đồng bào ta thời Pháp cai trị xem là ông thần do dân phong, tức là suy tôn do lòng dân. Trường hợp Lăng Lê Văn Duyệt, đồng bào kỵ quý gọi là lăng của ông ở chợ Bà Chiểu. Đáng chú ý hơn, may mắn cho đồng bào gia đình xưa là lăng của họ Lê được chôn cất ở sát nội thành, bấy giờ còn hoang vắng. Lê Văn Duyệt chống đối Vua Minh Mạng bị trù dập đưa vào Nam cho xa kinh đô đề phòng đảo chánh. Khi vào Sài Gòn, Tả quân biết phát huy thế lực chỉnh đốn nội tình, lập được kỷ cương ở vùng đất mới gồm lưu dân phức tạp, lại mạnh dạn cho mua bán dễ dàng giao thương với nước ngoài dựa vào vị trí thuận lợi của cảng Sài Gòn. Giới Hoa Kiều Chợ Lớn làm giàu nhanh, nhớ ơn, khi ông mất thì xem như vị thần tài của Sài Gòn. Từ một miếu nhỏ hồi cuối thế kỷ 19, Pháp đến, tiền bạc dân cúng ngày càng tăng, miếu thành hình với cơ ngơi khang trang mặt bằng rộng sát bên chợ Bà Chiểu mà thực dân Pháp xây dựng làm tỉnh lỵ của gia đình. Nhờ một số nhân sĩ trí thức có uy tín đứng ra quản lý, với bản điều lệ bằng chữ Pháp được công nhận, mặc nhiên Lê Văn Duyệt trở thành vị thần mà không có sắc phong, hai bên thờ chung với Phan Thanh Giản và Lê Chất. Phan Thanh Giản từng bị triều đình lên án, Lê Chất bị can tội đời Minh Mạng như Lê Văn Duyệt. Trước khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, các quan và vua từ Đức đã đoán được tình huống bi quan nên từ năm 1852 đã ban hành loạt sắc thần phong cho những làng chưa có sắc hoặc có sắc mà thất lạc nhằm giữ mãi sự gắn bó đối với triều đình trong lòng người dân Nam Bộ khi Pháp xâm chiếm. Những đình làng không kịp xin sắc thần cũng như những làng thành lập sau khi Pháp chiếm đã tự động xây dựng đình làng cho nó thể diện rằng dân làng mình cũng đầu đội trời chân đạp đất như ai. Cứ cúng tế linh đình, trong lúc chờ đợi nhà vua phong sắc thì thờ ông thần vọng, theo nghĩa là trong ngóng chờ vị thần mà vua sẽ phong và gửi tờ sắc vào. Nhưng việc trong ngóng lại khó khăn vì phải gửi đơn ra xin vua khải định hoặc bảo đại ở ngoài Huế qua sự chuyển đạt của thống đốc Nam Kỳ. Pháp tìm cách hạn chế những thủ tục này và vua Bù Nhìn thời Bảo Hộ ở Trung Kỳ cũng tự thấy mình không được quyền xen vào chuyện nội bộ của thuộc địa Nam Kỳ như là một nước láng giềng. Trừ đôi ba trường hợp, Phan Thanh Giản được sắc phong, Thoại Ngọc Hầu cũng vậy vào thời Pháp thuộc do vua ở Huế. Có còn hơn không, quan trọng hơn hết là tấm lòng của người dân hướng về tổ quốc mà vị thần là đại diện. Kinh tế thị trường lại đòi hỏi sự phóng khoáng để cầu mua bán đắt ở chùa và đình. Ngay ở quận 1, quận 2 ngày nay, thời Pháp, thời Mỹ cũng có nhiều đình, nhưng thể diện lớn vẫn là lăng Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu với mặt bằng to rộng, cổng tam quan vừa dân tộc vừa hiện đại, cây to bóng mát. Sài Gòn có nhà thờ Đức Bà Đạo Thiên Chúa, chợ lớn nổi danh với nhiều chùa, đúng ra là miếu thờ Quan Công, Mã Hậu, lăng Lê Văn Duyệt. Rõ nét đặc thù về kiến trúc, bối cảnh, màu sắc Việt Nam so sánh với trung tâm Sài Gòn của Pháp, với chùa miễu chợ lớn của người Hoa vẫn không lép vế. Mặc dù Pháp thắng về chính trị, quân sự, người Hoa chợ lớn thắng về kinh tế, đình miếu của đất gia đình xưa vẫn thể hiện sức nặng văn hóa, đặc biệt dịp giao thừa. Thỉnh lộc ở Lăng Ông là tục lệ độc đáo, người Hoa ở chợ lớn kéo đến lăng để xin điều may mắn. Lăng Ông được cúng tế chu đáo, sau tế lễ có bày ra xây chầu và đại bội, hai nghi thức mà ở Bắc và Trung không có. Đó là nghi thức ở triều đình Huế dành riêng để giải trí cho ông hoàng bà chúa. Lê Văn Duyệt đã lộng quyền, phổ biến cho dân gian thưởng thức, sau đó là hát bội trước linh thần, minh họa những tấm gương hy sinh vì tổ quốc, nợ nước trước tình nhà. Hát bội sống được ở Sài Gòn nhờ dựa vào lễ hội ở đình miễu phục hồi gây phấn khởi cho mọi tầng lớp vì mang nội dung cụ thể của thế tục. Người tham dự tha hồ mặc đẹp với trang sức cúng rượu thịt cầu nguyện cho dân khang vật phụ, của cải vật chất dồi dào, người dân mạnh khỏe, sĩ nông công thương phát đạt, mua may bán đắt, gió thuận mưa hòa, mùa màng thịnh vượng, nghĩa là phát tài. Với kinh tế thị trường, lễ hội đem cho mọi người niềm phấn khởi, đình miếu còn là nơi mà các cụ già được kính trọng. Người bình thường ở Sài Gòn xem ưa chuộng những gì ngoại lai, Nhưng bản chất của người ở lâu đời thì gần như là bảo thủ, đôi khi là nhẹ dạ, ta nên tìm hiểu. Đường Trương Định, quận Nhất, từ năm 1885, hơn trăm năm qua đã xây dựng chùa thờ nữ thần Ấn Độ Marimane, gọi nôm na là chùa Bà Đen, do người Ấn quản lý, cúng với trái cây như dừa, chuối, do tu sĩ Ấn Độ đích thân chăm sóc, các pho tượng trong huyền bí. Đồng bào ở chợ Bến Thành từ nhiều đời thích đi hành hương núi Điện Bà, hay còn gọi là núi Bà Đen ở Tây Ninh, nơi từ xưa có ngôi chùa của Phù Nam Chân Lạp. Chẳng ai rõ lễ hành hương vào rằm tháng giêng bấy giờ chưa nổi lên miếu bà chúa xứ Châu Đốc, vì trùng tên gọi lại thấy chùa đường Trương Định nhuốm màu sắc Ấn Độ, nên đồng bào xem chùa Bà Đen ở Sài Gòn là kiểu hộp thư để đạt nguyện vọng đến bà ở Tây Ninh, vì đi Tây Ninh thì xa xôi tốn kém. Chùa Bà Đen Ấn Độ ở đường Trương Định tấp nập lạ thường vì lý do ấy. Trước năm 1950 bày ra sinh xăm, thẻ xăm chữ Hán, nhưng do người Việt lý giải, bà trở thành thần tài của chợ. Nếu bà nội hồi xưa đã đi thì sau này con cháu tiếp tục đi khấn vái như là báo hiếu. Nên kể thêm, thánh đường Hồi giáo của người Mã Lai và Indonesia ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lập từ năm 1885, nay hãy còn gọi là chùa Bà Lai. Sài Gòn đón nhận nhanh cái mới từ các nước, món ăn, áo quần, tiếng lóng, kiểu khôi hài, dễ thay đổi, cũng như thời trang quần áo, chải tóc, nón, túi xách. Nói chung, những mặt tích cực này được các tỉnh bắt chước theo nhanh chóng, cũng như phong cách phục vụ ở các quán đặc sản của tỉnh lẻ vẫn bắt chước Sài Gòn. Lòng yêu nước của người Sài Gòn không cần nhắc lại, vì đức tính ấy luôn được triển khai mãi mãi. Xâm lược Mỹ đã lầm to. Ở Sài Gòn, nhiều người tuy không thích chính trị, lo làm ăn, nhưng thời gian qua đã âm thầm giúp cán bộ, lắm khi công khai lên án Mỹ. Sinh viên đốt xe Mỹ, một hãnh diện lớn cho người Sài Gòn. Mỹ oanh tạc tại Bắc Việt, mọi người đều xúc động, biết chắc ngày cáo chung của Mỹ ở Việt Nam đã gần kề. Vì vậy, Mỹ phải liều mạng. Phong trào ký giả ăn mày bùng nổ, nào phải chỉ thu hút giới ký giả. Phần đầu của cuộc diễu hành ấy đã đến được chợ Bến Thành, nhưng phần đuôi hãy còn đứng xếp hàng trước nhà hát thành phố chờ ra đi. Không tham dự, không cổ vũ thì không được. Các đại diện tôn giáo xuống đường phản đối. Khi chính nghĩa đã sáng tỏ mà giữ thái độ tiêu cực thì còn gì là thể diện với vợ con chồng xóm, thậm chí người Mỹ còn tranh đấu phản chiến huống gì mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mãi chuyển mình đổi mới với vị thế là hải cảng, giang cảng, không cảng. Con đường nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đổi tên 5 lần, ban sơ là đường Hoàng Hậu, vợ nã phá luôn Đệ Tam, Sài Gòn mất thời quân chủ Pháp, rồi đổi ra đường Mắc Ta Hông, đường De Gaulle, đường De La De Tassigny, đường Công Lý trước năm 1975. Xe cảng đi miền Tây hồi năm 1913 đặt ở bên hông chợ Bến Thành, dời qua bên hông rạp Thành Xương, Phạm Bù Lão, rồi dời đến đường Nguyễn Cư Trinh, sau rời ra đường Lê Hồng Phong đến vị trí ngày nay. Rạch Bến Nghé xưa không còn sử dụng, thay thế cho rạch ấy là Kinh Tẻ, rồi qua Kinh Đôi, bản thân Sài Gòn sẽ nở ra có Nam Sài Gòn liên hoàn với Bình Chánh Bắc. Sài Gòn mãi là nơi sôi động, trui rèn sinh lực của người Việt, chấp nhận khó khăn để rồi vươn lên sánh vai cùng năm châu bốn biển.